cho nên cái pháp cũng là cái phương tiện. Pháp là giúp mình một phần thôi. Cái đây nó xuống cũng là cái pháp giúp mình một phần thôi. Còn cái phần tư chủ là mình phải tự đi. Còn nếu không tự đi là không được. Nếu mà hành giả không tu, không có bao giờ có kết quả gì hết. Dù chỉ có múa mấy cách gì đi nữa cũng dạy ra thôi. À, chừng trợ duyên thôi. Một rốt cuộc cái phần chánh là cái phần của chủ nhân ông phải tu. À, nó khác hơn những cái chuyện khác mà xâm chiếm cơ thể người ta, xâm chiếm trụ sở trung ương người ta, đó có tội. Cũng như cái pháp lý vô vi này cũng trợ hành, giúp cho người hành soi hồn pháp luân thiền định, mà chủ nhân ông không làm thì pháp mọt một thứ. À, như bây giờ cái sự cử động này mà con không cầu không có, không bao giờ cầu, không cần nữa, tôi mới cần kiếp, tôi tự làm được rồi, cảm ơn nhiều nhiều chủ rồi. Răng có trở cùng mình. Thấy không? Còn tôi cần mới có. Hoặc cần người ta xét mình ngu, và trình độ mình có thể dùng giai đoạn nào, người ta mở theo giai đoạn đó. Còn giai đoạn nào mà không làm được là người ta không có cần. À, như sức làm người ta không có làm cho mình. Còn hiểu được rồi thì người ta không có làm. Cho người ta đi tới kia một trợ một chút để cho mình hiểu, để mình tự đi. Chứ không bao giờ mà chung vô làm gì hết sao mà. Nhưng mấy người đánh võ đó, nó học lần lần học lâu lắm, nó mới biết ngõ này, ngõ kia, ngõ nọ, rồi từ đó nó biến chế ra. Giúp cái thiếu sót của nó chút thêm, chút bớt, chút gì thôi. Rồi là nó cũng phải tự đi. Nó không tự đi không bao giờ nó biết được ha. Nó ý hoài là ý lại hoài thì pháp cũng là pháp, mà nó cũng là nó, tu hoài không bao giờ tiến tới. Nó chứng minh rất rõ ràng. Nhưng cái pháp lý vô vi bây giờ đưa ra, người hành, cố gắng hành, cố tâm hành, người đã thấy đó là vàng. Mà người không có cố tâm hành, người đã thấy đó là sáng.
Con vẫn hành pháp vô vi, nhưng mà giờ thì nếu con muốn vẫn học thêm cái này có được, nếu là mình học ở trên dạy gì học thêm có được không con?
Con học gì lễ, con thiếu gì đó, cái lễ thôi chứ có gì đâu.
Cái lễ đó con cần
biết. Con công cao ngạo mạn, con không biết lễ để nghi, học chút lễ nữa là đủ rồi. Con công tu thôi, cái chánh của mình là phải tự tu à, không ai giúp con hết á. Nhớ vậy là mới được.
Nhưng mà chú Sơi thầy thấy là giờ muốn hỏi thầy đó là về thầy có hiểu, thầy có tiên tri được cho chúng tôi biết là gì, cái vận mệnh đất nước hiện bây giờ nó quá đau khổ, nó thì bao giờ thì nó có thể thay đổi được, nó ameliorate được cái
hồi tiên tri thì Việt Nam đã có đấng tiên tri.
Vâng, nhưng mà nói thì không ai hiểu.
Chẳng trình có rồi.
Dạ. Yeah.
Và nói về thờ cuộc từ đời tới đạo siêu là Thích Ca cũng nói hơn. Chính cụ đã đọc kinh Phật, trong đó có nói thờ cuộc. Nhưng mà có nói ngày giờ nữa. Nhưng mà người chưa thức tâm làm sao đón nhận được.
Yeah.
Đức Phật nói rằng chúng sanh nên mở lượng đi, tận độ chúng sanh. Là Ngài có dụng ý rằng mở lượng đi để đọc kinh ta và hiểu ta. Đức Phật là siêu năng và lưu lại những kinh kệ nơi chùa miễu mà nào ai biết Ngài nói gì. Vì sao? Vì người còn mang một tâm hồn động loạn, chưa chịu lập lại trật tự cho chính mình, ngăn nắp để chứa những tài liệu mình muốn có. Bây giờ tôi nói với cụ là 7 năm nữa Việt Nam sẽ khôi phục. Làm sao cụ tin được? Cho nên tôi vừa nói đó là một công thức để cụ tự mở và cụ hiểu hơn. Công thức siêu nhiên để tự hiểu, áp dụng như cụ thấy rằng thời cuộc xứ sở tôi như thế này, sờ cuộc chỗ tôi đang lưu vong đây nó như thế này, và thời cuộc bản thân tôi như thế này, thờ cuộc có trời đất như thế này,
thờ cuộc của những người thành đạo nó như thế này, thờ cuộc của đấng tạo hóa như thế
này. Nó rộng hơn phải không?
Dạ.
Sự bàn bạc cụ muốn là tôi đã bàn bạc hết rồi.
Dạ.
Nhưng mà chờ cụ lá xe trật tự thôi.
Dạ.
Thì lúc đó cụ thấy tất cả. Vì chúng ta nói rằng tôi tu, tôi nghiên cứu đạo mà tôi không biết hồn tôi.
Dạ.
Vì tôi dành nước để làm gì? Để xác ở, ở được bao lâu? Mới tưởng cuộc, tưởng tôi. Cụ phải nhớ về cái hồn thì mới thấy rõ giá trị của đất nước. Cái hồn phải có chỗ ngự chứ. Nhưng mà hồn chưa trọn lành thì làm sao biết ngồi lên ngay đó mọi người? Thấy không?
Wow.
Cho nên chúng ta cố gắng đã tu thì phải nghiên cứu con đường tu.
Yeah.
À, con đường tu là con đường phục quốc. Con đường tu là con đường hồi sinh và phúc đáp tất cả những sự thắc mắc.
Wow.
Wow. Thế gian, địa cũ cho tới thiên đàng.
Yeah.
Thì việc nào cũng đáng chọn. Yeah. Chọn việc lớn việc lớn.
Yeah.
Tôi cũng lớn nên chọn việc lớn.
Yeah. Cảm ơn
thầy. Thế tôi thấy nhiều người làm đẹp cho cộng sản không à? Không có phải chống cộng. Khi chúng ta chống cộng, chúng ta phải hành động tốt hơn. Và để thu hút thù cho nên bạn, chúng ta mới thật sự là chống cộng, là cảm hóa được. Từ kẻ hư trở nên người tốt.
Yeah.
Từ thằng hút xì ke cho nên một thiện nhân.
Yeah.
Đó là chúng ta phải xét hành động đạt được.
Yeah.
Thì yeah, tôi thấy là cái chữ phục quốc của chúng ta có ngay mắt.
Yeah.
Cho nên người Việt Nam ra đây thấy khổ thật. Để xét thật. Tại tôi làm giàu ở xứ tôi mà tôi không chịu đánh thế chánh phủ. Chánh phủ tôi sụp đổ tội của tôi.
Yeah.
Tôi làm quan mà tôi binh cho tôi gian thương để cướp của nhà nước tôi. Tội của tôi.
Yeah.
Thế đó chưa?
Yeah.
Tôi làm sĩ quan mà tôi bảo vệ cho nhà giàu, giết hết nhà nghèo, tội của tôi. Bây giờ mới thấy.
Yeah.
Ăn năn sửa tu rồi làm việc cộng á.
Yeah.
Đừng có làm ấy. Làm việc cộng mới giải thoát được việc cộng.
Yeah.
Bây giờ cụ nói khổ đó là việc cộng.
Yeah.
Bây giờ người Việt này ngồi với nhau cho một việc cộng lại.
Yeah.
Mới giải thoát từ việc cộng.
Yeah.
Cộng được chưa? Hai ba nhà ở gần nhau không hợp với nhau.
Yeah.
Không chịu cộng tác. Lập cái hội gì lên phá cái hội đó.
Yeah.
Làm sao? Làm sao giải tỏa cái thằng đánh cầm nhân dân?
Yeah.
Hồi trước người ta mê việc cộng. Là mê lý thuyết cộng sản. Thiên đàng đại thế. Nhưng bây giờ mọi người rõ rồi là việc cộng.
Yeah.
Bây giờ mình phải cộng lại, mình đi giải việc cộng.
Là.
Thì các đã chịu làm không? Mở miệng cứ kêu việc cộng. Nhưng mà người Việt bây giờ không chỉ tại chửi việc cộng thế, nói việc cộng thế, không ý nghĩa được cái chữ việc cộng.
Là.
Bây giờ mình phải cộng tác với nhau mới giải cho tụi việc cộng.
Là.
Chứ chưa có việc cộng tại Việt Nam. Nếu có việc cộng, người Việt với người Việt cộng tác với nhau không bao giờ nó bỏ xứ đi.
Là.
Vì nó thiếu cộng tác nó mới bỏ xứ đi. Bây giờ phải cộng tác lại. Không có nghi kỵ lẫn nhau. Huynh đệ phải thương yêu. Hết sức hết tâm mình. Thì mình giải tỏa được cái việc cộng.
Yeah.
Việt Nam nó bỏ dấu là thành việc.
Yeah.
Hả?
Là sẽ bị cực Thái Lan. Nhưng mà chỉ có thắc mắc là bao giờ thế rồi? Còn lâu hay là trong chính thôi?
Cho nên hồi xưa cụ thấy cái là những người sống với chế độ tất quốc gia, tại sao nó ghét quốc gia mà nó đi bảo vệ cộng sản?
Dạ.
Tại vì những người quốc gia thiếu đức.
Dạ.
Không chịu lên tu học.
Dạ.
Không biết mình, không biết nhiệm vụ của mình. Cho nên dân nó không theo. Mà ngày nay tưởng rằng cộng sản sẽ bại.
Dạ.
Quốc gia sẽ thắng. Mừng chứ sao?
Dạ.
Nhưng mà hỏi lại, thắng rồi giao cho ta, ta có đoàn kết cho lãnh đạo không?
À,
và biết thương yêu để làm việc tốt hơn hồi xưa không? Để cảm hóa những người hiểu lầm và những người trần trược, những người dã man. Đó, một khối dã man bây giờ đang hoành hành nhân dân, bây giờ chúng ta cảm hóa nó được không? Ta phải tu. Ta nhìn nhận, ta chiếu trích, ta phải tu. Ta lập lại một đời mới, một chế độ mới, một tổ chức mới, một lần thành thật mới hơn. Nó không phải lý thuyết siêu. Người Việt Nam đã bị lừa gạt rất nhiều khối chính trị. Ở rất nhiều khối chính trị tại mảnh đất eo hẹp đó. Ngày nay người Việt Nam lừa chế độ dễ thương, dễ qua. Tự động cộng tác. Cho nên những người phải tu đi ra về. Tu rồi lập lại sự quân mình. Nó rước người hiền. Mới cảm hóa người dữ trở nên người hiền. Người xấu trở nên người tốt. Phần cảm hóa đó quan trọng chứ không phải là một chút đâu. Rất quan trọng. Một chế độ mới của tương lai không tu học thì chế độ đó không đậu. Không có thi đậu ở mảnh đất eo hẹp đó. Vì nhân dân Việt Nam, tại xứ Việt Nam và đi ra đây không nhiều thì ít, nó đã học một bài thích đáng rồi. Nó không có tin một cái giáo điều nào bất chánh, nhưng mà nó nhìn việc làm của hành giả mà thôi. Nó là cặp mắt kiểm soát của tự đề. Cho nên tương lai những người nào thiếu thành thật thì miễn trở về. Mà tìm nào biết, những người nào mà biết lo tu, biết thực hiện, biết thương yêu, biết đoàn kết, những phần đó sẽ có cơ hội. Và những phần đó sẽ có cơ hội ảnh hưởng cả thế giới. Thì điều đó chúng ta được thanh lọc và chúng ta phải học ngay bây giờ. Rồi cái ngày trở về phải có, đương nhiên phải có. Cái luật sanh trụ hoại diệt đương nhiên phải có. Thì tới lúc đó chúng ta dự thi là đậu. Chứ còn mình cứ dối lòng hoài, chừng nào để làm gì? Cụ thấy không? Cái chuyện thắc mắc của cụ là bao nhiêu người thắc mắc, nhưng mà thắc mắc để đó mà thôi. Còn việc làm chúng ta phải làm. Rốt cuộc các cụ ra đây nghĩ gì cũng lấy cuốn kinh mà đọc. Mà trong cuốn kinh đó nó đủ hết. Chính trị, kinh tế, quân sự. Chính chúng ta đã mang chiến tranh trong tâm thức. Không ngừng nghỉ. Nhìn tánh hư tật xấu, nó đã xâm chiếm phần thức giác của chính mình. Bây giờ chúng ta hy sinh ra. Và để giữ cái phần thức giác mãi mãi. Có những giây phút thiêng liêng thức giác, tính tôi ăn năn trước Phật, bỏ tất cả của cải, bỏ tất cả tánh hư tật xấu, hy sinh tánh mạng để tôi cứu những người đau khổ bên nhà. Giây phút đi bao đó nên giữ. Đó mới hy sinh tánh hư tật xấu, mới lập cái cơ tố Phật Pháp đời. Phục quốc mà chúng ta không khôi phục luật quân bình đang nội thức làm gì có quốc gia. Quốc gia là sự đóng góp của luật quân bình đang nội thức của nhân sanh. Cho đất ra đất mà nước ra nước, tâm định thì cái xứ đó nó mới bằng an. Tại sao chúng ta ở cái xứ này người ta lo cho hạ tầng cơ sở, thất nghiệp có lương gửi tới nhà, dân nó ổn định, xứ mình mới đưa vô là nó là sơ hết rồi, không chịu chia. Rồi làm sao là xứ đoàn kết, xứ tình thương. Bây giờ chúng ta đoàn kết thực hiện tình thương và đạo đức, lúc đó chúng ta làm được mọi việc. Mà một việc thành thì mọi việc sẽ thành, mà một việc này không thành thì vạn việc không thành. Thì cái ngày giờ đó cụ định đi chứ ai định được. Cho nên mình đừng có vội tin. Thiên cơ Việt Nam nhiều lắm, nói đủ thứ hết. Năm nào cũng có bính ngọ mà năm nào cũng có quý hợi.
Tại sao cái lời sống của chương trình là chả biết là áp dụng vào nào.
Tôi học được Phật lý là mình rồi, học được Phật lý là đầy đủ rồi. Giữ đó mà đi tới. Trở về với thanh tịnh kinh trong nội thức là
được. Vâng.
Cái học tròn khóa đó cậu.
Tôi có
mặc lạnh, tâm anh có. Mà cô mặc đó, xin hết. Chị này tôi cũng đi quá nhiều. Trong thời kỳ này tôi cũng ở bên Washington DC thăm cụ chơi rồi.
Dạ.
Nhưng mà quá một năm rồi nó không cho đi nữa. Dạ. Phải vô nhập tịch rồi mới nói chuyện sao.
Thầy chưa?
Chưa nhập tịch, tôi đi qua đây năm nào cũng đi hết mà.
À, thầy năm nào kể.
Cũng đi lo cho người tị nạn thôi.
À. Chứ không thì những người sang đây chỉ có 3 năm là được.
Thì 3 năm được mà tôi đi hoài. Tôi thấy nói cũng vô ích. Thành ra tôi đích thân tôi đi làm.
Yeah.
Với khả năng của tôi làm được bao nhiêu tiền, tôi mua bao nhiêu quà vô giúp cho anh em. Tận tay tôi mừng.
Yeah.
Mỗi người biết như vậy thì người Việt Nam cũng đỡ khổ lắm.
Yeah.
Nhưng mình làm bằng hành động nha, không có nói tắt.
Yeah.
Nói mà không làm vô ích.
Thầy thế thầy có đi có dịp đi vào các trại ở như là ở Vã Lai gì, Thái Lan gì không?
Và Palawan Philippines, Bataan.
Dạ.
Ở Philippines thôi.
Dạ.
Bởi vì tôi đi travel document mà ở quốc gia đó có những ông đi cư bảo đảm được đi ngoài.
Dạ.
Còn như ở Thái Lan thì chưa, người ta không có thích người Việt Nam.
Thế ở Philippines thì những cái trại ở Philippines có chừng người Việt bây giờ thì là khi thầy đến thì có độ bao nhiêu người?
Ở Palawan thì 3.100 người, còn ở Bataan chừng 12.000 người.
Thế chính phủ Philippines họ có cấp dưỡng tử tế?
Được đầy đủ. Cái đó là HCE cấp của Liên Hiệp Quốc cấp.
À, chứ cái trường hợp con tôi đó mà nó trốn khỏi năm 79 á, trong khi đó thì nó đến đảo Pulau Vidong, Mã Lai đó. Thì ở đấy tồi lắm, cái chuyện cấp dưỡng thì kém lắm, khổ. Chắc là Philippines khá hơn.
Philippines khá tự do
là
tốt lắm. Philippines thì tương đối các chỗ như là Bataan là cái chỗ đẹp nhất, như là không khí tốt nhất, nhà ở đàng hoàng. Từ Palawan thì ở nhà lá nhưng mà nhờ bãi biển, gió biển sương sương khỏe. Nhưng mà khổ là chưa có quốc gia nhận thôi. Là cho ăn ở đó thì cũng đầy đủ. Người bệnh hoạn của có HCE lo, Liên Hiệp Quốc lo. Quen ai không? Có dạ. Quen ai trong đó không?
Dạ.
Có quen ai trong đó không?
Dạ không ạ.
Dạ. Úc Châu đó rồi.
Dạ. Thế này chứ gì? Đây thì là
trong đó có trại tị nạn.
Úc Châu.
Có tiếp con
trại tị nạn. Âu Châu, Á Châu, Úc Châu thầy đi qua. Thế còn Phi Châu này đã đi qua?
À, La Réunion. Gần Madagascar mà.
Dạ.
Tôi coi trong đó có trại tị nạn.
Dạ.
Sao?
Dạ.
Tại Palawan á.
Dạ.
Coi nhà tranh của là nó có. Có ghé qua Thái Lan một tuần.
Dạ.
Chưa có gì.
Dạ.
Không dễ gì vô được.
Dạ.
Thế này lại có cái vấn đề này tôi chưa hiểu rõ là Thái Lan là một cái nước rất là bộ đạo. Mà sao lại có những cái thằng hải tặc Thái Lan nhiều như thế? Hai cái đó thật là trái ngược nhau. Một cái nước bộ đạo như thế mà sao lại hải tặc nhiều như thế?
Chỗ nào cũng có hết. Sư Phật cũng có quỷ.
Dạ vâng, nhưng mà nhiều chứ tôi nói, có thì có nhiên là đâu có, nhưng mà nó nhiều như thế.
Sinh vật cũng có quỷ để là biết có rồi, ở đâu là không có. Có trượt thì phải có thanh, mà có thanh thì phải có trượt. Hai cái lực chống đối với nhau nó mới có tiến hóa.
Dạ.
Chứ đừng nói cái chỗ này mà không có anh Quốc nữa, anh Quốc bằng trực thăng nhé. Chỗ này anh Quốc còn khủng khiếp hơn Thái Lan nữa.
Dạ.
Thấy không? Chê Thái Lan mà chỗ này ăn cướp còn hơn nữa.
Yeah.
Ăn cướp ngầm cũng có, mà ăn cướp công khai cũng có.
Yeah.
Ăn cướp có ba tăng cũng có.
Casino là cứ có ba tăng á.
Dạ.
Thấy không?
Dạ. Yeah.
Cũng công khai. Rồi buôn bán mánh lới lường gạt với nhau thiếu gì. Dạ. Ngày giết chóc lưu bu.
Vâng.
Có chỗ nào yên đâu.
Nhưng mà
vừa Thái Lan nói đó là Phật quốc.
Dạ.
Nhưng mà hành giả đã tới cửa thiền môn chưa?
Dạ.
Mang áo Phật tâm đã có vậy chưa?
Dạ.
Còn giận hơn thì sẽ làm sinh thế nào thì phải có một cúp rồi. Nào.
Đó. Đó là một cái nhận xét mà tôi thấy là người Mỹ có nhiều cái họ kém mình, mà có nhiều cái họ hơn mình. Nói về phương diện đạo đức ấy, chứ không phải nói về phương diện khác.
Cho nên hai cái mặt của xã hội nó đều có đạo đức hết.
Yeah.
Bởi vì chúng ta xã hội là xã hội gia đình của chị phong kia.
Yeah.
Còn ở bên Mỹ nó thuộc về chế độ xã hội chủ nghĩa. Người xã hội có tổ chức quy củ. Cũng như kẻ già không có sống với con.
Yeah.
Sống trong viện dưỡng lão. Cho nên bắt buộc cái xã hội đó nó mới tổ chức có viện dưỡng lão. Và những người đến xứ Mỹ là những người gì? Những người di cư. Di cư tìm ra cái đảo đó. Cũng như Canada cũng vậy. Di cư. Thì những người di cư muốn có sự ấm no đoàn kết của xã hội. Cho nên cái tổ chức của họ mau hơn. Còn chúng ta sanh trưởng từ Việt Nam thì sống theo cái thể lệ của gia đình, trách nhiệm của gia đình, tình thương đạo đức của gia đình, tục lệ của gia can. Đó là ta nói còn phong kiến đó.
À.
Nghĩa là quy củ, ông nội bệnh, cháu phải lo.
À.
Con phải lo. Cái chữ hiếu phải trả cho tròn, chịu trách nhiệm. Hả? À.
Vâng.
À. Còn ở đây nó không có. Ở đây ông nội chết thì kệ.
Wow.
Xã hội ra.
Yeah.
Cháu nó vẫn phải xây. Nó không nghĩ về cái đạo đức gia can.
Yeah.
Và không nghĩ lúc ông nội nó chết nó phải đặt bàn thờ chỗ nào. Nó quên cái cảnh siêu nhiên thiên nhiên.
Yeah.
Cho nên người Việt Nam gần trời Phật hơn. Mà đằng này nó lại có cái xã hội tốt nhưng mà xa trời Phật.
Yeah.
Vì nó không có cái niềm tin yêu của gia đình nữa. Nhưng mà nó có niềm tin yêu của sức mạnh xã hội.
Yeah.
Đó, xã hội là cha mẹ. Quốc gia là cha mẹ. Thành ra nó có, vì đó, nó di cư lên đảo đó mà. Thì nó tổ chức gì hơn. Còn chúng ta kia khác. Nó từ gia đình trách nhiệm với gia đình. Trên nước của chúng ta là nước có vua. Nó phong kiến lại chỗ đó nó có vua. Mà cái hay của phong bông, của phong kiến khác và cái lễ nghi của phong kiến khác và trật tự tôn giáo của phong kiến khác, nó có cái hay thân thuyết của nó, mà nó có cái đạo màu ngay trong gia đình.
Yeah.
Mỗi gia đình có cái đạo màu khác nhau.
Yeah.
Cho nên mình dồn sâu một chút á, tôi không có chính phủ nào tới chở tôi, nhưng mà bà con lối xóm là đầm ấm lắm, lo phiên ông cụ này đi này kia kia nọ nhiều dắt. Có sự thật vậy. Ở Việt Nam có. Cũng như cụ đã sống về vùng Hòa Hảo. Tôi gần đây, gần khi ra đây là tôi được sống ở vùng Hòa Hảo. Và đưa tôi đi kinh tế mới đó. Ở đó là một căn nhà anh đã sụp đổ, không có cơm gạo làm ăn thất bại. 10 căn nhà trách nhiệm nuôi. Cho mượn gạo, cho mượn quần áo, cho mượn lá, cất nhà đàng hoàng cho anh ạ. Chừng nào anh làm có tiền anh mới trả lại. Là trả lại bằng cách giết người ta. Vì lời của Đức Quỳnh Giáo rồi.
Wow.
Nghĩa cử rất cao đẹp.
Yeah. Nhưng mà đấy là Phật giáo rồi. Đấy là Hòa Hảo bị ảnh hưởng Phật giáo hơn là Khổng giáo.
Yeah.
Thầy tôi nghĩ rằng thì là cái xã hội mình đó là dựa phần lớn là trên Khổng giáo. Và Khổng giáo lấy cái chữ hiếu làm đầu.
Đó.
Tức là cái tình thương. Limite. Giới hạn ở trong cái gia đình thôi. Trái lại với Mặc Tử là kiêm ái. Thì cái tình thương đó phá vỡ cái giới hạn của gia đình và kiêm ái tất cả mọi người. Thì tôi thấy là
đạo Phật cũng như là người Mỹ ở đây, họ thiên về cái sao thiên về cái chiêm bái của Bạc Tử hơn là thiên về chữ hiếu của Khổng Tử. Đó, cái thành ra là có lẽ là cái sao mà cái giáo lý của đạo Khổng đó kép cái giáo lý là kiêm ái của họ Mặc.
Không, tại họ đi không đúng đường lối của đạo Khổng. Chứ đạo Khổng đi đường lối đúng đắn là nó cũng về Phật chứ. Mà Mặc Tử cũng vậy á, đi đường lối đúng cũng về Phật thôi, không có đi sai. Họ đi sai, họ nói ồ, lo cho tôi không, không có lo xã hội. Xã hội là ai? Là gia đình tôi, là con cái tôi. Con cái tôi lễ nghi nó sẽ ra, lần lần xã hội có lễ nghi tất cả. Sự đó là sự giáo dục rất tinh vi cho xã hội trở nên một nền siêu văn minh tốt đẹp. Chứ không phải tầm thường đâu.
Cái đạo Khổng hay lắm, nhưng mà người ta sử dụng không đúng. Không được.
Vậy ai làm đúng? Chính đức. Dạ. Đây là cái quan trọng bây giờ cũng như là ngày xưa đó, là mình phải tìm một cái hướng lên. Cái thầy dạy vừa rồi là rất đúng. Là mình hãy tự tu. Tu mình. Rồi cảm hóa người khác. Vậy thì là biết.
Chứ còn cái đường lối có Khổng Tử là tu thân tề gia bình thiên hạ. Không có sai quá.
Vậy mà người đã tu thân
không? Nhưng mà họ tu thân để làm gì? Để tề gia bắt nạt vợ con.
Thế tôi
trị quốc làm gì? Bắt nạt dân chúng.
Chứ là sai nữa.
Đi đến
tề gia là bình đẳng. Mọi người đều được phát triển. Rồi mới bình thiên hạ. Nó bắt nạt dân. Nó đi ngược dòng đi. Thành ra chế độ của Khổng Tử cũng chưa thực hiện. Mà Mạnh Tử hay gì tử gì cũng là tử luôn. không có thực hiện. Chưa có làm nổi. Rồi bây giờ cái đổi ra chế độ Hồ Chí Minh bây giờ họ cũng theo nữa. Hồi đầu thì ai cũng thích lắm. Rốt cuộc rồi bây giờ đâu ai theo nữa. Theo. Rồi cái chế độ nào ở Việt Nam mà không chân chánh là bị thanh lập liền. Mà siêu cường quốc là biết bao nhiêu trận tới ở Việt Nam rồi. Cũng phải đầu hàng. Mới thấy đó là thanh địa. Thấy không? Mà thanh địa là phải dọn cho người hiền, người đạo đức. Người nào muốn trở về quốc độ đó là phải là tu. Không tu cũng được. Không đủ tư cách khi trở lộn lại đâu. Đừng tưởng ra đây ông Mỹ về Việt Nam là phục quốc được, không được. Dân không chịu nữa. Nó đói nó chịu, nhưng mà nó thấy rằng chính nó xây dựng mới là bền. Ông nào đó bỏ chạy nó chết luôn nữa. Nó không thèm bị đó.
Cái câu đó tôi thấy là ông nói là rất đúng. Là đoàn kết
Việt Nam đóng góp để phục quốc. Cái đó là cái điều cần thiết. Còn nếu mà người khác phục quốc cho ta là không cần thiết. Cái điều đó là đúng. Cho nên cái lý thuyết của ông đó, người chấp nhận. Nhưng mà thời cơ giúp đỡ hay là không cũng do cõi thiên quy định. Nếu mà ngài được ứng chiếu thì việc sẽ thành sắc mong. Không có cách. Chứ hồi đó dịch cảm đến Sài Gòn có tốn gì đâu. Ông trời đến
giùm. Mình chạy trước đó mà.
Ông trời đến
giùm. Từ Nha Trang ấy.
Ông trời đến giùm mà. Ông trời đến giùm nha, phải không? Cậu Hồ Chí Minh thành công đó là ông trời giúp nó. Khi không mấy bay Mỹ nó bay ngang rồi. Nó ông nó nghĩ cũng không ra nữa. Nó xuống coi tại sao người ta đâm bánh ba đình. Dễ thôi. Nhưng mà cái thời cơ nó tới thì cái gì nó vừa vặn như vậy đó. Rồi bây giờ cái gì nó tan thì nghĩa là cán bộ ra đi cũng đi luôn là vậy. Như xưa cái bàn cái tuần hát rồi. Của ngồi đây cũng xem tuần hát là đúng rồi. Cái ngày mà dẹp sòng của quốc gia làm sao thì bây giờ nó vậy. Để cán bộ ra đi là một cơ hội mà viết ra được cái gì đi luôn. Học kéo về nữa.
đi chui mà đi luôn mà. Đổi tên đổi họ ra đây thiếu gì?
Dạ.
Cho nên bây giờ đại đa số ra đây ê chánh trị rồi sợ chánh trị.
Dạ.
Không dám.
Dạ.
Cho nên kỳ này muốn làm chánh trị thực quốc là phải dẻo dai. Phải đem thực chất của chính mình cho người ta thấy có bằng chứng họ mới theo.
Dạ.
Dùng lý thuyết xuông không ai theo đâu.
Dạ. Cái này chúng tôi xin phép thôi thầy.
Dạ.
Vâng.
Vì là cũng
không sao đây gì con.
Dạ thôi. Chừng nào cũng về.
Dạ thứ ba sau ạ.
Yeah,
vâng. Còn... nhưng mà sang đây thì còn phải gặp rất nhiều là bạn bè.
Dạ.
Dạ vâng.
Bạn bè cũ nhiều lắm.
Vâng. Thành ra là cái chỉ giờ nó tuy là một tuần lễ nhưng mà thật ra là
ở đây không là biết cũ lắm à.
Dạ.
Anh yên tâm không?
Dạ, thôi, không có, cháu hút nó
đi. Dạ, có cháu một cục hả?
Dạ.
Bố đi ra trước. Dạ, có bác xe đấy mà.
Dạ, thôi. Dạ.
Tôn phụng cho ông. Thì với cái hạnh tu và với cái khổ hạnh của ông, cảm động lần họ còn đi bỏ tiền chứ không phải là sự đòi hỏi tiền của một cái ra hết vì thành công hay là không hành giả mà thôi. Người đi theo ngài và không hành đúng như ngài là việc đó không thành. Cuốn kinh này in ra vỡ tiền, không tiền thì không in thành. Nhưng mà do đâu có cuốn kinh này? Do sự phát tâm của hành giả. Và hành giả thấy rằng cái phương pháp này tốt cho tôi bỏ tiền ra tiền. Không phải rằng tôi phải bỏ tiền tôi mua cái này mất giá trị. Nhưng để đánh thức nhân quả rằng không phải vì tiền mà sống, nhưng mà vì tình thương và đạo đức nó mới có sự trường tồn. Cho nên người đọc cuốn sách này mà không hành như cuốn sách này thì cuốn sách này trở nên tâm ra. Mà cuốn sách này là tiền, nhưng mà tiền này mất giá trị. Tiền này nếu người hành giả mà đọc cái này, mà nghiên cứu cái này bởi vơi trên hành, từ đám rác thì mình bắt vào. Thì tất cả ở thế gian mới cần tiền là phương tiện để sinh sống. Khi mà người sử dụng tiền biết đây là phương tiện, không phải ghi tiền, mà xa cách tình yêu, cha mẹ, anh em. Người chi thế ba thế gian thì lầm than vì tiền bạc mà không như thế vậy tôi làm khổ cực vậy tôi phải nuôi hai ba người mà bà có sức khỏe bà không đi làm không được ha. Bà muốn có tiền như tôi bà phải đi làm tôi không có giúp bà được vì sự cứ kiêu căng có tiền bạc vì có tiền bạc mà kiêu căng. Mà nếu nó không kêu căng vì tiền bạc, cái số tiền nó ra hết cả gia đình. Mà mỗi người làm như vậy đưa ra, thì nó sẽ lập thành công ty tốt đẹp. Xài không hết. Phương tiện càng ngày càng đầy đủ và phát triển lập thành cái vườn hạnh trong tâm của mọi người. Thì tất cả những đạo giáo, những phương pháp và tu luyện do về trên chuyển. Nhưng mà hành giả giữ hay là không? Giữ thì nó còn tồn tại. Mà không giữ á, thì mặc niệm rồi nó lại hồi sinh. Cái định luật sanh trụ hoại diệt cứ tiếp tục như vậy. Cho nên tiền để mua để làm cái gì? Mua ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đổi chắc trong năm cái nguyên lý đó mà thôi, chứ không đồng tiền không có làm gì hết, không làm hơn năm cái nguyên lý. Nếu mà thế giới này không in ra tiền, hỏi cho chúng ta sanh hoạt bằng cái nào? Chắc nào sống với tự nhiên. Xưa kia tôi trồng cái bi, tôi đổi miếng thịt cũng được. Cũng là một sự đổi chắc và sự đối đãi giữa con người và con người. Lúc đó thành thật hơn. Bây giờ thì xảo trá hơn, mánh lớn hơn, lường gạt hơn. Và tôi có 10 đồng, tôi muốn 2 đồng bạc thịt dê, 2 đồng bạc thịt heo. Đồng tiền tôi sử dụng không bất chấp sự đau khổ. Vì đồng tiền bừa bãi nên thế gian không mất đi cơ hội thức tâm.
Thế nên tôi trồng được cái bí, tôi thương cái bí. Tôi đổi muối thịt bò. Anh chỉ nuôi con bò, chỉ không muốn giết con bò. Bởi vì chỉ thích cái bí, chỉ phải giết con bò. Khi giết thì cũng đau đớn lắm. Một trận đau đớn như vậy, chỉ thấy con bò đã có hạnh hy sinh. Chỉ thấy rõ con bò là ân nhân của chính trị. Rồi tôi thấy con cái bí, tôi thấy dứt khỏi cây. Tôi thấy rằng ân nhân đã rời khỏi tôi. Vì nó có thể nuôi tôi cả tuần để sống. Bây giờ tôi đưa đổi một cái bí nữa lấy. Lúc đó nó thức giác lần lần đây là lòng tham. Có gì ăn đấy, người đó phát triển hơn. Còn đổi chát đó, thì lần lần nó thấy nó tham. Rồi đổi chát rồi nó tìm ra giá trị của phần tánh. Rồi đâm ra tranh đấu. Người này muốn hơn một kia, hơn người nọ. Rồi đâm ra cái bày cặn đồ, chém giết. Thế gian ác độc. Vì sử dụng ngũ hành, không biết ngũ hành. Nhưng mà chỉ là thể là tiền, không biết.
Không biết nguyên lý của ngũ hành. Còn không biết khuôn bồi ngũ hành. Không biết thấy rằng mọi người đều có ngũ hành trong họ. Không thôi. Chỉ có khi cái tiên ra từ thế. Cái tiên có tiên ra từ thế. Mà đành giết nó để đánh.
Nếu mà không giết nó thì là
hiện không chết. Đâu có chết.
Thì mình ăn rau quả.
Hoa quả là thức. Thức dưỡng sinh của loài người. Chứ đâu phải đi kêu gọi con người đi giết chóc đâu.
Vậy thưa thầy, hoa quả nó cũng có sự sống.
Nó có sự sống nhưng mà nó chưa trọn lành trong cái tổ chức như cả càng không dư tử. Bởi vì con chim nó có ngũ tạ, cái ví nó có sự sống vươn lên thôi. Nhưng mà nó là thực sự suy nhược. Nhưng nó hỗ trợ về giới thanh, còn đằng kia hỗ trợ về giới trượt. Cho nên con người, con thú mà trước khi chị giết nó hỗn loạn rồi, nó giết chết cho bạn giết chết.
Thì xưa cái cây mà đúng là con chân nấu rồi.
Phải rồi, mình chân nó héo, nhưng mà cái sự sống nó khác. Sự sống nó đưa con người đi tới thanh nhẹ và siêu nhiên hơn. Nó là thật sự thực phẩm phục vụ nhân loại. Nó cấp. Nó cũng có hành hy sinh. Cây cỏ cũng có hành hy sinh. Nhưng là cái ngũ tạng là quan trọng hơn. Cho nên những người không biết địa ngục và cứ làm bừa bãi, đây là vật diễn nhân, ăn thét, rồi rốt cuộc có phan xe đã trở lại. Bệnh đánh xe, bệnh gì cứ bệnh trầm bệnh. Chỉ vô nhà thương họ, một trăm người đang nằm nhiễm ở trong bệnh nhân, trong bệnh viện trò là ăn thịt con. Nhưng mà họ chỉ tìm ra cái kết quả đó. Nếu họ tìm ra kết quả đó, họ thích giác. Cho nên những đồ về chay, ở đại sứ Canadian này cũng nhiều người bắt đầu ăn như đó. Ta chỉ người Canadian tới đây, họ nghiên cứu cái pháp này là họ đã ăn chay mười mấy năm rồi. Không bao giờ ăn thịt nữa. Vì tại sao trước khi họ ăn thịt họ thấy bệnh hoạn? Và từ ngày họ ăn chay họ không thấy bệnh đâu. Chứ không cần thấy cái sự siêu nhiên. Là thấy khác rồi. Tánh tình nó nghe nào. Rồi khi họ tự động ăn, ông nào khi họ ăn chay rồi. Còn thấy cái phương tu này rồi họ tới họ nghiên cứu. Thế là các ông cũng ăn chay cũng. Chúng tôi có quyền ăn mặn. Ăn như mọi người, ăn thịt như mọi người. Nhưng mà tôi cảm thấy khi ăn thịt làm pháp này nó không có lợi. Vậy tôi ăn rau cỏ được khỏe. Và không ăn nhiều như xưa. Thì con người tôi thoải mái và tôi làm được nhiều việc sáng suốt. Thay vì tôi ở trong cái chấp mê giới hạn. Suy luận một việc, suy luận không nổi. Đưa bằng chứng này, bằng chứng kia, bằng chứng nhỏ mà cái tí teo à. Không có biết chiều sâu của mọi sự việc. Anh đã bị kẹt. Vì cái sức chưa có mở. Rồi tu cái pháp này, ăn rồi thấy. Lần lần cảm giác thấy rõ, mình trong thực hành mình thấy rõ. Sự đau khổ của bạn Linh có. Mà sự diệu tiến của bạn Linh có. Để độ tâm. Mà nếu chúng ta ăn thịt, ăn này, ăn chi, ăn nọ. Mà chúng ta có tâm, chúng ta tu có nhiệm vụ cứu độ con thú. Thấy không? Tôi có nhiệm vụ dẫn tiến những gì mà tu nhập tâm cái tỷ thiên địa tôi. nhờ chúng tôi, chúng nó mới được tiến. Thì lúc đó tôi không phải ăn, không phải hưởng tịnh độ. Lúc đó là thức tâm. Cho nên xíu gì có nhiều vị ta ăn chay, ăn thịt nhưng mà ta vẫn lên dưới nè. Mà nhiều người ăn rau mà cái bản chất sâu xa, tham sân si hay nộ ái ố dật tràn đầy trong tâm thức, thì cũng vẫn xuống địa ngục như thường, làm điều ác. Ở đó là cái hạnh là quan trọng. Cho nên nó nhiều phương tiện độ nhé. Từ lãnh vực này đổi qua lãnh vực kia, thì mình thức một phần đó thôi, rồi từ đó mình sẽ đi lên.
Thì thưa thầy, nói rằng một người đau khổ, người có biết đường, thấy sự có tinh tế.
Ai rồi, cái đặc phán động lực để cho họ đi tìm con đường để tu.
Vậy thì những cái người mà họ được sung sướng, thì chắc là họ đã có tu trước
không, giờ họ được. Không phải cái đó, cái đó là hướng dịch phước. Một cái hướng mà dày cao siêu nhiên để ra cứu độ chúng sanh, họ phải bị những cái phản động lực rất thẳng để họ từ bỏ một đoạn, họ trở về cuộc đời siêu nhiên.
Thì những người nào còn coi được tướng số của họ
không? Coi tướng số là mới biết cái tử vi thôi. Thì sanh khắc của ngũ hành không có cao giá trị gì của tu học đâu. Ở thế gian làm vô thầy, thấy ông thầy biết tướng rồi, cái là sợ ông đó, không ăn chứ gì. Vì chị học hết sách, chị biết mọi việc chị. Ở cái lớp của chị mà. Chắc còn cái chuyện tu nó là đạo, là quân bình, nó khác. Nó không phải như đó. Cho nên nhiều người tu mới học hết cuốn lịch, biết tử vi rồi là thầy.
Vẫn đi xuống địa ngục. Tại sao có những ông cha tu được 40 năm nào?
Không có được. Đó là vì vậy, ông chưa thấy ông. Ông chưa trở về với ông. Mà trong lúc Chúa đã thực tế trở về, Jesus Christ đã biết Ngài, và Ngài mới cống hiến sự quân bình chúng sanh, sự bằng an. Mà những hàng giả đó không hành như Ngài, còn chấp trong cái áo, còn chấp trong cái địa vị, còn chấp trong một cái nhà thờ, không biết dùng tâm làm gì.
Sao con biết có những ông thích con biết? Trung Chi Quang, họ là những người tu đạo Phật, họ không có hợp với nhau, họ dạy trên nhân gian phải gì, phải làm thiên địa, phải sinh trở lại nhau, mà chính họ là nguồn gốc thì họ không được ngồi, họ không ngồi, họ không cái tâm của họ không ngồi được, cái hình họ ngồi kế bên cái hình, mà cái tâm của họ xa.
Phải vì họ tu bề ngoài, tu ông Phật. Ông Phật chỉ biết khi mà họ ôm lấy ông Phật, họ đáp ứng với việc ông Phật và thấy hành ông Phật. Ông Phật từ ông thái tử có quyền thế trong tay, nhưng lụa mà không chịu hưởng, vì sao dừng tu với thu nghiệp với xin từ cái đóng tìm cái tỉnh, tìm chân lý. Còn mấy ông này, ông ở trong tỉnh làm sao mà ông tìm được chân lý ạ? Hả?
Mấy ông ở trên đồng đi đưa con đường tỉnh thì ổng muốn quay ra cái
không được,
tại vì con thấy
ổng không phải đi tỉnh. Nếu ổng từ trong động tìm ra tỉnh, ông không bị gạt bởi đệ tử. Mấy ông đó là bị gạt bởi đệ tử hết hay, bởi vì đệ tử tôn sùng ổng, thấy chưa? Thì ổng phải chuyển hướng về làm chánh trị là hết mức của ổng, trình độ ổng tới đó là hết. Còn nếu ông thầm kín, ông khép, ông tu, ông tự tu tự kia, sao thì ông có bị lừa đảo.
Thì thưa, nếu trường hợp ông đã là thầy rồi, tại sao lại ông dở không trời?
Thầy đó có phải tiến bộ, thầy là thế gian cho là thầy. Không có một người nào đạo nhân có thể xưng ta là thầy. Đúng như vậy, là ta là học trò, gánh nhiệm cho chúng ta. Cái học mãi mãi đời đời chuyển qua. Xin là thầy giới hạn gì? Giới hạn mất kia. Cho nên chính Phật đó có phải địa vị. Phật là vô danh, Phật là vô cùng nhân giai thành Phật. Nhưng mà họ lật ngược tình thế, đem ông Phật sơn son thiết và đề cao ông Phật. lợi dụng nó tạo cái động cho ông Phật, mà trong lúc ông Phật sẽ đạt tới sự tỉnh, thấy không? Thành ra mê lầm cả đám vậy thôi. Cái kỳ thật đâu có phải cái chuyện đó. Tôi hỏi bây giờ chị làm sao chị tìm chân lý đi, chính là chân lý cái nãy chị hỏi tôi. Sự tương bình, sự thanh bình và sự sống là nơi cứ ngủ đời đời của chị. Nếu chị chỉ thanh tịnh là chỉ sang suốt, chị sẽ đi lên. Thì ta thấy cái ý mực không phải cái ngược đời. Chị chưa thấy cái trường phận chiến qua cái tâm đức. Xác tôi nhỏ nhưng mà tôi được điêu luyện. Đứa con biết bây giờ thông minh, tôi biết. Mỗi kỳ con thông dạy học thì biết rồi. Vì nó đã tu nhiều kiếp, tôi nói nó được hưởng cái phần thông minh đó. Cũng là một câu nói của ông thầy mà nó hiểu liền và nó có thể giải ra hay của thầy. Tại sao? Mình dạy học mình biết. Có đứa mình mới nói xưa, sau đây bên đây cô dám giận tôi nào là cái nghĩa lại có biết à? Ở cái thông minh ai cho nó là cái thứ có việc ký tính nó được đổ, mà có đứa nó xuống đây nó qua trường hợp lạc một chút thôi và nó sẽ làm những việc tương lai lớn rộng cho nên thế. Có đứa không phải là phải học hết đi di chuyển nó mới chỉ có đứa nó đi qua nó biết rồi. Nhưng mà chỉ chờ lấy cái bằng Phật rồi. Đi đâu đâu đâu.
Còn ta sao có gì học rất là giỏi. Không đi được con về được cả.
Nặng đó, không có phước.
Không có phước học.
Rồi bây giờ nói về kinh. Đọc kinh. Để cho cái tâm nó thiền lại. Cứ nhai kinh la lô không sùng. Đọc cho bao nhiêu triệu cuốn kinh rốt cuộc rồi. Đọc rồi trả rồi. Còn đây phải nghiền ngẫm tại sao tác giả viết như vậy. Ông Phật ở lúc đó, ông có biết nắm biết viết chuyện thiệt không? Ông biết chữ Tây không? Mà ngày nay thì ông Phật không biết chữ Việt và chữ Tây. Thấy chưa? Thì chữ Việt với chữ Tây là gì? Rất là phương tiện. Thấy không? Một kinh nguyên ý á. Ông Phật có mà nguyên ý nó nằm ở đâu? Và nó chiếu cho một người khác, nó chiếu cho một người có phương tiện sáng suốt lên viết ra những câu này. Thì bây giờ chúng ta xét những cái câu mà tác giả viết đó, trình độ nó tới đâu mà nó dám viết lời của Phật đó. Cho nên ông Phật gì mà nói thấp kém như vậy nè, thì bởi vì tác giả đó nó ở trình độ thấp và nó chỉ chuyển và nó chỉ hấp thụ được một phần sáng suốt đó thôi. Nó là niết bàn ở dưới đó. Coi mình có thích hợp ở dưới đó không? Cuốn kinh này, người này viết như thế này mà người kia dịch như cái khác. Vì mỗi người cái trình độ khác nhau. Trình độ này chúng ta đọc ra cái tê tái tâm hồn chúng ta, thích hợp chúng ta không?
Chúng ta nên học.
Và chúng ta nghĩ tới cái chuyện sáng suốt.
Có thể nghĩ đến tâm linh.
Hầm kín người khác có bao giờ đấy. Khi đặt rồi tôi thấy tôi mừng. Tôi thấy tôi khỏe. Tôi cảm được phải nhẹ nhàng cho tôi. Vì trình độ tôi thích hợp. Rồi mình có thể nói là đem cho người khác đi. Nhưng mà người khác người ta đặt người ta trả. Chuyện gì chỉ phải bắt tôi đặt kinh. À, nó được phản lắm. Còn mình cái tê tái tâm hồn ôm với cái người nào quả. Cái thương Đức Phật. Rồi lần thấy Đức Phật là ta. Tại sao bây giờ lại bàn thờ trong tôi mà thấy Phật ngài trong tôi? Sự bàn bạc với tôi trực tiếp với nè. Tại sao tôi là? Thì gọt rửa nghiệp căn trở về gì? Phật. Ai cũng có. Nhưng như giai thành Phật chứ đâu phải một ông Phật. Với ông Phật chỉ có một à. Là vậy ông Phật đọc tay con gì? Ai cũng là Phật, nếu người nào gọt nhớ được. Phương người đó hiểu về Phật, Phật là vui đấy. mà bây giờ đem mà đặt tình trạng ông Phật vào hữu danh và thương mại quá luôn.
Dạ đúng, con thêm có thương mại. Chẳng hạn trong những cái kỳ lễ Tết, người ta đem kinh ra, và người ta lấy A Di Đà Phật, xong rồi người ta để thì họ hay ngờ, thì từ cái mời nó đi, cái sự quen biết, từ cái quen biết nó đi, cái sự gọi là
dự trụ,
dự tính với nhau. Thành thử ra con thấy nhiều khi ví dụ như người ta mời, người ta mời thì người ta nói tùy tỷ, mà rốt cuộc ra thì người này giáo sư, người kia bác sĩ, người đó kỹ sư. Không lẽ rằng một người giáo sư không để nào mà cúng dĩnh người đồng, cúng nghĩ 25 sư quan thì vì những cái người này thấy không có được. Thành ra con đi vô đứng con thịt tôi con như thế nào. Con là người ở đây mười mấy năm mà con không bao giờ muốn cho người nào biết con là ai. Con nói ở đời á, tự sợ như thế. Nếu mình có duyên thì tự
nhiên. Tự sợ cái duyên.
Tìm cái hương đó mà tôi tới. Chứ còn đem ra mà trưng, mà khoe, mà lửa, mà phết, mà sơn. Rồi với năm tháng, cái sơn, cái phết nó cũng sửa.
Cho nên chị nói rằng cái đạo, cũng như đạo dừa, như những đạo bình dương, chị thấy là cũng vì cái sơn phết mặt thôi. Từ tự nó thất bại, tự nó tiêu tan, là cái ý đồ của những người đi theo ông sư mà làm vậy. Thì mình thấy cái tình số nó khác thì có hại.
Tại sao những người theo đạo Phật mà có những lúc có rất kiện đến, họ đem bàn thờ ra rồi họ tự thiêu
đó, là tôi mà làm chính trị mà tôi, như tôi nói chuyện hết mực của họ là chỉ là hết mức là chỉ làm chính trị, đâu phải người tu. Người tu có sao
đây là còn yếu mà mình đem cái đạo để mà thuyết pháp làm sao cái hòa bình nó đến, không phải chơi cái đất nước thì không đến mình phải trên cái đất nước thế nào để phát cái này. Tại vì khi mà Phật dạy Phật thương được chúng sinh, Đức Phật không có nói là Phật thương chúng sinh Ấn Độ, chúng sinh Việt Nam. Thì tại sao con người ta, thì sao không thể nào không đến với nhất? Đấy, nhiều dần là lối thua ngoại chứ. Còn khi bằng ra đừng nói thương cái nhất. Cho nên nhiều khi nghe con nghĩ là, chẳng hạn là con là một người tới kể, dù con ở cả Mô Vi Á, con nghe cưới người rất nhiều, con có cái hàng chim tỷ không dám, nhưng mà tại sao con đến trễ?
Cái đó là phải biết, nếu không biết, nghe trong lời nói, và thông cảm và giữa nói chuyện, thì người nói chuyện tôi phải biết, tôi đã biết người ở trình độ. Cho nên câu trả lời đó không dùng văn ngôn, nhưng mà trình độ hành giả. Kẻ được mở cửa đón nhận qua trong thiền môn và kẻ chỉ kiến ngó thì an có bao nhiêu hiểu. Nhưng mà chúng tôi là một hành giả đại thiên nhân sự tôn tự và đem cống hiến những gì tôi đã thành đạt mà hơn nữa không làm. Cho nên không có thể nói ta là hay nhất, nhưng mà ta là trò của chúng sanh. Cho nên phải đón nhận những bài vở hay cũng như vở, tốt cũng như xấu. Phật ngày hôm nay còn mang nghiệp chúng sanh, vì nhờ chúng sanh mà Phật thành đạo. Thì đi đâu khắp thế giới thì thấy rõ đâu khi tên ngài nợ ngàn lớn hơn nợ
tức là ngay cả học Phật
cũng nói phải nghiệp.
Có cái nào
có nghiệp, vì sự thành đạo của ông Phật là nhờ chúng sanh,
Mà ngày hôm nay tôi hiểu nói về đạo với chị, tưởng như trước sau có mang áo gì, có cái quần mà, có cái con, tôi đâu có làm ruộng được cái cái tiếng đi đây kia mà. Tôi phải làm những gì? Tôi phải ngoan ngoãn là tôi học. Tôi là học trò của chúng sinh, không phải thầy của chúng sinh. Ở thế gian đi ngược dòng và đề cao, đặt tôi là thầy, đặt tôi là một vị. Nhưng mà tôi biết tôi là tuyệt đẳng vô giác, không tên tuổi, không quốc tịch. Chỉ ôm là phần sáng suốt và buông bồi sự sáng suốt. Mãi là vụ cho bạn vẫn chính tôi mà. Thì cái tu học của mọi người như chị bây giờ, chị cũng có tu, nhưng mà chị không Phật phục vụ chúng sinh. Do đâu chị có? Do đâu chị có cơ hội, cái phương tiện vậy đó, chị nói tiếng Tây? Phải xin lỗi không? Do đâu chị có sự trưởng thành, trong cơ đồ chuyển kiến nghĩa, bằng xương bằng thịt này, để chị di động nó. Và chị thực hiện những gì theo cánh, thì cũng là người tốt nữa. Chứ đâu phải người tu giỏi hơn chị. Nhưng mà chị còn hạ mình và chị học nữa. Thì trình độ của chị để đi chơi vụ. Càng học thì càng tiến, không phải càng học càng mở.
Học dẫn học hòa.
Nhưng có nhiều khi có học nhật, người ta nói.
Đi đó, Đức Phật học có chữ đó. Đức Thích Ca sang trọng, giàu có. Nhưng mà ra trừng, ra rừng ngộ tu, lúc đó người ta nói thằng Nga, thằng Thích Ca là thằng ngốc. Chấp nhận học chuyện ngốc mới trở về. Trong ngu nó có không, trong sanh nó có tử. Trong tử nó có sanh, nó đạt được cái luật quân bình của chân đạo. Thì chúng ta sanh ở thế gian đang được điêu luyện trong cơ tiến hóa, quy định. Giết thuận đệ. Hào quang vô cùng đang chiếu dịu cho chúng ta cái hình rực như. Còn Phật thì chỉ là quy định đệ. Mới bắt đầu học từ bi và chẳng từ bắn mình. Còn Thượng Đế mới là cảnh trách. Gánh cả càng, cố định. Học nhẫn một quà, nhỏ nhất của ngàn và lên cổ ra. Chứ không phải theo Phật thì quên hẳn. Người thế gian bất hiếu vì theo Phật. Quên cha mẹ. Còn nếu nó biết hiếu với cha mẹ nó biết sự siêu nhiên của trời Phật đã ân độ cho cha mẹ rồi. Sự sáng suốt đó mới dẫn tiến cho đến ngày hôm nay. Thì nó phải lo tu để nó trả đi. Tu là tu sửa, tu bổ sửa chữa, lập lại sự quân bình của chính nó. Mới thật sự là dân tình tương và những gì nó là sáng suốt, ảnh hưởng đến những người sinh. Học ngu, học ngu. Khi ta xuống thế gian học có chuyện nhẫn ngày mà ngay chứng soát thì tu gì tu, chứ hỏi cái thầy đã đặt cho chuyện nhẫn chưa, chưa ai dám nói đặt được. Đạt được chuyện nhẫn mới là sự tham thượng sinh.
Thì thưa là chuyện nhẫn mất theo thì nó là tương đối thôi. Phải cố gắng để đi tìm thấy cái sự thuộc đó.
Nếu mà không trở về với thanh tịnh, không bao giờ học cái dũng trí căn nhẫn được. Nhẫn trong thanh tịnh. Chứ không phải nhẫn và biểu lộ. Vì thế nhẫn trong thanh tịnh của mọi người đều có. Mà chỉ chờ họ trở về ngồi đó để học đạo mà. Sau những cái phản động lực của trường đời thử thách chúng ta, rồi chúng ta được cách gì? Trong cái ăn năn đó, nó mới hóa giải mọi sự năn vậy. Là nằm ở trong cái chân nhẫn, bên trong tích mịch bên trong.
Nhưng mà đó là diễn so rồi. Nhưng mà về đời bỏ nó. Đi.
Người đời có, nhưng mà bỏ cái ghế đó không bao giờ. Đi tìm cái nhẫn của người khác.
Sự tìm sự thành công của người khác là cái nhẫn người đó nhẫn mới đạt được sự thành công. Nhưng bây giờ chị dạy học trò cũng chỉ nói lịch sử của ông nào như vậy là tìm cái thành công của ông đó là ông đó đã nhẫn ông mới đạt. Mà những sinh viên tới học với chị là nó đang học chữ nhẫn. Mà chị đang dạy nó thì chị đang thực hiện chữ nhẫn. Nếu không có nhẫn chị không có đi tới trường dạy nó. Nếu đâu có nhẫn nó không bao giờ gặp thầy nó để học.
Như vậy nó cũng là một cái nhân duyên.
Nhân duyên học nhẫn. Mà học cho chị được. Nếu học không được thì rớt rớt rồi học lại nữa. Cho nên con người nó trầm luôn trồi sụp học đi học lại học có chữ nhẫn.
Một trường hợp chẳng hạn như một cái người công nhạc sâu, một người xuân mà
ừ.
Họ đâu có chị.
Có chứ. Chị mà lỡ làm cái chuyện rồi chị phải nhận. Chị lỡ làm cái chuyện ở khu vực đó tụi mafia vô lấy xuống gõ đầu chị. Ê, giờ ta ba được nào luôn. Mà ngon nữa.
Ta chỉ dồn lại, chơi bãi sự tương lai chị để cũng hơn 30 ngàn.
Ok, trời đưa. Chị nhận chứ. Chị nhận để chị bảo vệ cái của cải. Người thương gia là phải học nhận mới bảo vệ được của cải. Một có chữ nhận mới có sự sáng suốt để cạnh tranh thương được.
Nhưng mà khi đã cạnh khoa sức rồi, con người ta có cái sự cạnh tranh rồi. Là con người đã đi tu trong cái vận động.
Cái vận động nếu mà sáng suốt thì không có vận động. Người thương gia cũng có thể tu. Thương gia mà sáng suốt vẫn làm, vẫn cạnh tranh nhưng mà cạnh tranh không sáng suốt. Như bây giờ tôi cạnh tranh tôi hạ chị. Không. Tôi sáng suốt, tôi sản xuất một món nhẹ hơn, gọn hơn, dễ tiền hơn, tốt hơn. Đó. Và tôi có lợi. Nhưng mà khi tôi sản xuất được cái đó là tôi là để tôi học cái chữ nhẫn. Rồi tôi nhẫn để tôi đón những cái cạnh tranh khác tao với tôi sản xuất cái khác. Một lần tôi ăn một chén cơm nhưng mà tôi nghiên cứu làm sao nấu 10 chén nó còn ngon hơn nữa. Để sẵn thương gia, các xưởng bây giờ cũng vậy. Bắt buộc nó. Sản xuất bây giờ tôi tiệm đồng hồ này nhưng mà chỉ phải có cái group engineer để nghiên cứu làm được cái đồng hồ. Năm 1884 khác hơn 87. Đó là ông nhẫn rồi. Bắt buộc phải học. Tất cả chúng sanh tại thế đang học. Quân sự cũng học nhẫn, chính trị cũng học nhẫn, kinh tế cũng học nhẫn. Ông ơi là phải học nhẫn. Nó trộm cúp, nó tinh vi hơn chị, nó ăn cúp chị được. Dễ gì vô tiệm chị sao? Chị thấy không? Nó nghiên cứu biết bao nhiêu ngày, nó mới dám tên để cái súng đầu chị. Tất cả mọi người đã học rồi. Ông cột trên được cũng phải học. Cắn ẩu được. Nhưng mà giới hạn. Limit tê trong cái thể xác đó. Bao nhiêu năm, bao nhiêu kỳ sẽ phải đau đớn. Sẽ bệnh hoạn. Cho nên người ở thế gian phải có mang cái bệnh. Mà cái bệnh đó là đánh thức con người và cho con người nhận. Bây giờ tụi wrestling nó hơi con trâu mạnh không? Nhưng mà con cái nhà thương nằm cho thích chết. Kết thúc. Có thể trình độ nhận lên tới đâu. Đó, Thượng Đế mới tâm bon. Còn ông thầy khác nữa, chứ không phải thầy thế gian. Ông thầy cái quan trọng. Vạn vật đồng học chứ nhận. Vạn linh đồng học chứ nhận. Chị thấy một cái cây ở trong cái chậu bon. Nó phải nhận để nó tiến. Chị thấy không? Nó phải hấp thụ tinh khí. Nó phải chấp nhận những cái gì mà đưa tới cho nó. Để phấn đấu đi. Nếu không có nhẫn làm sao tiến hóa được. Trong cái cơ tiến hóa là phải. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Thì chị đã nói là tôi không có tiếng nói tiếng tay. Nhưng mà chị phải bằng lòng. Tôi không có phù hợp. Nhưng mà chị phải phù hợp. Chị không có đi xuống. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Thế đó chứ. Là rốt cuộc chúng ta là đường học chuyên nhẫn.
Tại vì con cũng lần đầu cuốn sách thì con biết sự chưa? Chị phải vừa lòng cái chính sự thì mới
vừa lòng gì?
Chị phải vừa lòng cho chị
à, đó phải không?
Chị mới làm được người ý chân mà.
Ừ.
thì có chị đi làm cho người đi kỷ mà lấy hơn của người khác tốt hơn là chị
đọc. Cái đó là đúng rồi. Câu đó rất đúng đúng. Bởi vì cho nên tôi nói nãy giờ về trình độ của chị. Thích hợp với chị mới làm chứ. Không thích hợp chị làm sao mà chị làm đâu.
Đó là trình độ.
Dạ. Yeah. Hai cái cô đó nó không có đi chung cùng gì. Chỉ một chữ nhẫn như cái chuyện.
Không phải cái đó sai rồi. Tôi nói chữ nhẫn nó nằm bên trong chị đó. Nãy giờ tôi nói chị nghe, chị nhận nó nằm bên trong chị. Khi mà cái ý nghĩa chị bật ra, nó tôi thích cho này. Và tôi phải làm trước kỳ được. Đúng tự ý muốn của tôi. Đó là đang học chữ nhận. Chứ chưa nhận. Đang học chữ nhận mà. Bây giờ chị mua nghĩa là bánh trái này kia kia nọ, tôi muốn làm một chuyện. Tôi muốn trưng bày như vậy cho nó đẹp mắt trong lúc bạn tôi đó. Đó là đang học chữ nhẫn đó. Chứ chưa thật sự nhẫn. Từ chữ nhẫn ở bên trong nó bật khởi ra, nó phải sắp là lâu cho sạch sẽ đâu đó. Rồi mới mời bạn tôi đó. Mà tới nó ăn cái 5 phút tôi tùm lum hết. Nhưng mà tôi phải học bạn. Vậy thấy chưa? Thì hằng ngày ở bên trong mình có cái nhẫn, cái cơ cấu nhẫn quan ở bên trong. Mà nhờ cái ngoại cảnh chúng ta mới thấy sự chúng ta khó vô tận. Kỳ này chỉ đãi khách khác kỳ sau tôi đã. Kỳ này chỉ nói là nói này, bữa sau chị thì có cái lời nói khác. Và chị nói chuyện tôi hồi nãy giờ, chút nữa chị về nhà chị sẽ có những câu hỏi mới nữa. Ở đâu? Trong cái nhẫn kia bậc tập. Để đi học chứ chưa thật. Chưa đạt.
Có nhưng chưa có biết sử dụng.
Nó là vô cùng. Nó khai thác vô cùng. Nó là problem vô. Cho nên trong lúc chị 20 tuổi. Mang
càng ngày càng càng
kiến thức càng ngày càng sâu rộng. Nếu chị mở cửa đón. Chị mở lượng hải hà đón tất cả mọi. Không gì việc nào à. Thì tâm thức khác, phong phú vô cùng. Sử dụng thực chất của chính mình. Không phù hợp sách vở bên ngoài. Cái đó là quá trễ. Đó là phương tiện. Bây giờ tôi trở về với thực chất tôi có cảm ơn. Chứ trong lúc chỉ trở về với thanh tịnh rồi chỉ tác văn khác. Cũng là viết cái thơ. Bữa nay sao viết cái thơ hay quá. Thâm thúy. Đi trong tâm người bạn gì nữa. Hay là quá giải được mọi người thường nhiên có thể trở nên hết. Thấy không? Khi họ đọc tới văn chương. Cho nên trên đường văn học cũng phải học nhẫn. Thì văn chương nó yêu đó. Mà thiếu nhẫn thiếu hòa thì văn chương sụp đổ. Không có viết ra được cái gì. Viết 2-3 câu rồi xê dây lên. Thấy không? Còn cái người mà thanh nhẹ luôn luôn hợp phục vụ tận tụy. Đầu đuôi rõ rồi. Những câu văn làm yên ổn người bạn hiền mình nhận được xong. Chính người đó bằng lòng học, người đó mới tác văn ha. Người không bằng lòng học thì người đó không bao giờ tác văn hết. Có phải chị nhận?
Chúng là còn có nhiều mới nữa ra. Thí dụ như sẽ nói hết một người đó, còn có cái đề này đi. Thì có một ngày mình nói là bởi vì tôi chưa có đạt được này thì là người yếu tôi thôi, mới em cho tôi một cô đừng. Có người lớn. Tôi muốn lập gia đình đắm nhưng không có người đàn bà là vừa yếu tôi. Cho nên tôi cũng không một gia đình. Và có người nói tôi không lập gia đình, người khác bảo rằng tôi là người tốt, ép tôi cùng. Tại vì thế biết cả biết, vậy con đã có lo lắm. Ừ.
Ba cái đều có lý. Đó là dâm tánh của họ đang giáo dục họ tiến hóa mà thôi. Mỗi người có cái dâm. Tôi mua. Dâm tánh là mua. Nhưng mà dâm tánh là đang giáo dục họ tiến hóa. Cái người nó nói muốn lấy vợ, nó nói tôi mà không lấy vợ thì họ chê tôi là thằng ngốc.
Thấy không? Thằng đàn ông lỗi thời. Còn người thích chơi bờ nữa, tôi không có đàn bà nào vừa ý.
Có người
không có người đàn bà cũng. Có người không có người đàn bà nào cũng được. Hả?
Có.
Cái nhiệm vụ ẩn tàng cũng có. Bạn chưa xin.
Những người đó là cái gì? Ẩn tàng, cái nhiệm vụ ra đó.
Bạn chưa xin. Chưa đúng lúc. Và họ có cái thầm tiếng ở bên đây. Trong giấc mơ. Họ có người đẹp. Trong giấc mơ họ. Họ đang học hỏi một khi nào.
Thì không. Không biết một chuyện tặng đời. Nhưng mà họ học sĩ tặng.
Nhưng mà tại sao có người rất là rất là chuyển lựa để đến một cái cuộc nào đó, một cái thời nào đó, một cái tuổi nào đó, thì họ lại di lý một cái người không có nhân đang hành đủ.
Bởi vì con cũng mới được nghe có người ta nói hồi cha tiền trong một cái cha đàn ghê thối mà đi lấy một cái người dính đàn.
Cho nên cái nhân duyên tay cầm tùy theo cái kết quả của cái vật. Sao nói học cao hiểu rộng rồi muốn làm gì làm. Học cao hiểu rộng mà thiếu món nợ đâu phải trả cho đầy đủ mới thức tỉnh. Cứ cô điếm về gạt không còn làm sư. Gần tự tử không biết đi đường.
Không là người con gái là nè. Mà lấy phải một cái không đúng.
Đó.
Nó giật hết.
Đó.
Cái ngã bệnh.
Đó.
Bất tỉnh ra. Rồi sao đó.
Lúc đó mình đi chịu nghe kinh vệ. Cho nên tu học. Mà xuống thế. Đi tới chỗ thức tâm. Thì bị sự cà đạp nó thức tâm. Cho mọi sự thành công không có thức tâm. Còn những người có căn cơ nhẹ nhàng. Mà bước ra thấy cảnh đau khổ. Những tính họ không bao giờ. Khi mà họ thấy cảnh đau khổ. Họ nhảy vào cánh bạc. Ý chí họ nhảy hẳn. Sống hẳn hoàn cảnh đó. Họ được học rất nhiều. Ở trong cái tâm thức họ hòa đồng với đối phương. Sự đau khổ của chị đó, sự đau khổ. Sự đau khổ của anh đó là sự đau khổ của tôi. Lúc đó, họ được điêu luyện bởi những tình cảnh xung quanh. Họ tự tu, tự tiến. Họ vẫn đắc đạo như thế. Họ vẫn đắc đạo như thế. Nó có tù. Cho nên ở thế gian mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi môi trường học hỏi khác nhau, mỗi duyên độ khác nhau, không nên chê đó là tà, tưởng mình là chơn, đắc bất hạnh, tà chơn lẫn lộn, phải học hỏi mới tin được.
Nếu có nhiều khi
hả?
Mình...
Không có cái gì thật. Kích động phản động. Đúng rồi thích ta. Lái xe ai cũng nói tôi học ở trường ra. Tại sao đứng xe? Phạm rồi. Lỗi lầm rồi. Mới tìm được chánh lãnh. Bắt buộc qua cái nhồi quả điêu luyện để thiên hóa như vậy. Đó là luật. Của cả càng không vũ trụ. Nhiều người nó không có luật mà tôi giữ luật lệ Canada này đủ rồi. Nhưng không biết luật trời. Thì mình cũng tôi chỉ có thì giờ chị đặt cái địa ngục du ký này chị thấy cái luật trời. Rất kinh đạo.
Con thì con xem cái đỉnh về tự di. Con biết coi bệnh. Thì con thấy con thượng. Con nói bây giờ thí dụ như con coi cái sao. Cái tháng đó. Con biết cái tháng đó nó thật cho tôi. Tại vì cái tôi có những cái sao xấu như tụi bà này. Nhưng con nói nếu cái lòng tôi tốt. Thì cố gắng cho đi làm. Con biết là con sẽ không làm được mà. Thì con chưa nhưng mà. Con biết không?
cho nên cái tư duy là tất. Gã càng tôn người có tư duy. Tại sao chị mang trong cái thể xác có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phế thận là đại diện cho kim mộc thủy hỏa, có sanh và có khắc, nó có giờ hòa hợp và có giờ khắc. Nhưng mà chị không tu trong thực tế để giải thoát phần hồn thì chị phải lệ thuộc vào ngũ hành, là ở trong sự quy định của tự nhiên. Và nếu chị tu xuất hồn vượt khỏi ngũ hành, chị là chủ ngũ hành liên hệ bên trên, thì cái cuộc làm việc ở thế gian thì khác. Cũng ngày đó, giờ đó mà chị tới chị qua nhỉ? Thấy không?
Dạ. Thôi nói con phải là bác sĩ, con là giáo sư.
Dạ.
Nhưng họ nói, phải là...
Cho nên là con ưu đức. Thế ta dồn dồn cái mạo diện thì cân phân thì có người có y đức. Lời nói cũng trị bệnh họ. Lời nói cũng trị bệnh họ. Mà cho họ uống ly nước cũng là họ an dạ khi họ thấy mặt. Cho nên ngũ hành nó hiền. Ở ngũ quật.
Con cảm ơn thì cho phép con được nhắc chuyện gì chuyện trực thầy cũng vậy. Thì giờ con xin phép thầy cho con
tư bình cái thể diện. Bởi vì sống con người chỉ có đức độ. Thành ra cái ngũ quẩn của chị nó cân phân. Thì họ dòm mà họ thấy về cái y đức của chị là dù chị tới dù an ủi có một người trên giường bệnh, họ nghe lọt. Và có người cũng đồng đi với chị tới giường bệnh an ủi, họ nghe lọt. Mà khi họ thấy chị thì họ bằng lòng nghe và thích nghe chị. Đó. Chị cái tâm bệnh cho những người được đỡ. Và khi chị đến đó thì chưa có suy nghĩ trước là tôi sẽ an ủi bà đó các chị. Nhưng mà tùy cơ cái nghĩ gặp người đó thì chị nói cả chị. Thì chị kể. Vì chị có cái duyên mau tới gì. Cái đó là cái ân phước của bề trên cho để mình khuyên giải cho những người đau khổ. Nói hẳn luôn. Và chị tu đi lên nữa nó sẽ đổi tướng mau lẹ. Tu cái pháp này chị phải tự tu tự tiến. Thì 6 tháng trở đi chị dồn mặt. Rồi nó còn trở lại nguyên năng của mình. Vì một cô tiên giáng trần mặt mày như vậy nhưng mà phải sửa lại cho nó đúng cái phọt con nó là người thường. Mà họ đến với mình bị phân giải rồi, được cứu rồi. Càng ngày càng thực thi rồi càng cảm vui tương đỏ sắc diện thay, cặp mắt mới xuất hiện một lần tự nhiên cả. Kỳ trước có tức, kỳ này đã tiếp tục tu nữa sẽ tới cái chỗ mạo diễn tươi tốt và được cứu độ chúng sinh. Rồi chị biết chưa? Nếu chị đặt mình sẽ thay đổi.
Nhưng mà con xin là thầy vô định người cơ.
Tôi nói có bao nhiêu đó là thay đổi người. Bao nhiêu đó là chuyện này chị hiểu rồi. Đó là thay đổi người.
Nếu trường hợp bây giờ thì thâu sang huyện tính nữ thì thầy có thể truyền bá.
Mấy tôi không thâu như mấy ông thầy trong chùa. Chị đừng có nhầm lẫn tôi là những người sư trong chùa. Không. Tôi là một người tự tu tự tiến. Và chị đến đây là nãy giờ tôi chỉ học của chị thôi. Chị không phải học của tôi được. Tại sao? Tại sao nói như vậy? Thì tất cả những cái của chị đưa ra một câu nhỏ nhỏ, tôi có thể chắc hết. Tôi là người học trước, nghe chị. Thấy chỗ đó không? Còn chị nhận hay là không? Chưa biết. Thấy không? Cho nên chúng tôi không phải là những ông sư, là ông thượng tọa trong chùa. Không? Đó. Chúng ta là một người phàm sống trong lễ sống. Hành đạt như vậy
và nói ra như vậy. Ở giờ phút này, gặp nhau ở giờ phút này, trao đổi với con và học hỏi lẫn nhau. Rồi ngày mai gặp, hay là ngày mốt gặp, rồi trao đổi tâm lý và tiếp tục. Và ở nơi nào chúng ta cũng sẵn sàng.
Nếu thì cho con cái thử giúp cho những người qua cái người con gặp người thì con nghĩ về hai mơ ước thì có thể mẹ thôi con vô để dạy cho con biết về gì cây cốt.
Ở đây tôi dạy cho mình, nhưng mà tôi dạy cho chị Thu. Tôi chỉ đường lối cho chị Thu, chị về chị đọc mấy cuốn sách để hành. Thì cái tâm cứu là y sư về tâm cứu. Là chị tu cái pháp này là chính chị là người tâm cứu. Rồi chị thực hành rồi chị nên dạy. Chị tu trở lại lục quân bình tâm cứu. Không phải là tâm. Đó, dạy là phải dạy căn bản. Mà dạy cái bên ngoài là không có giá trị.
Mà ước là nhà thờ ngồi đi tu sư bồn. Thì lúc đó là người ta chỉ cho. Thì sẽ lựa những người thiện nhìn trong những cái giới thiện sĩ thế nào sẽ đấy. Còn cái người học xong cái phần thì sẽ cho cái máy với mấy chục phần đẹp. Còn cái người đó thiếu được sĩ chân cứu thì thôi nó gái cứu. Để trường nào tên nguyên kết thì lấy cái phát mình như vậy. Thì rất là. Như tâm nhiên muốn diễn. Nhưng mà phần xác thì cái đó là luật.
Thì đến một cái lúc nào đó thì 200 tuổi phải mất, thì mà dù thầy đi qua đi xem nữa, thời gian cũng tiến lên, năm nó cũng lên, số nó lên, để lại những con người phía sau có được cái tầm hiểu biết của thầy.
Thành ra tôi chỉ cái đường lối để vĩnh viễn và họ sẽ khai thác vĩnh viễn. Là chỉ cái phương pháp tu của tôi mà. Chính tôi là trong thực hành mà đạt. Thì tôi sẽ chỉ cái pháp tu đó. Thì sau này đừng có nói chuyện nghề chăm sứ. Không có nghề nào cũng đều có cơ thể. Anh đã cần là cần truyền cái bí. Còn chăm cứ đó là câu lệ. Dễ lắm. Chuyện thời gian thì dùng chứ biết bạn. Còn bây giờ đi tới thì thấy có hồ lạ quá, nhưng mà không phải làm đâu. Rất dễ, không có nói. Hồi trước chị đi học thì thấy cô giáo khó quá, dễ gì làm được cô giáo, bây giờ chị làm cô giáo. Cố gắng học, và lặp lại cho học trò biết. Can đảm lên, giúp đỡ rồi, thêm tình thương, vô mà. Chị nào, chị tu cái này một thời gian, chị đi trường dạy quá. Chỉ cộng với một triết lý siêu nhiên để dẫn dạy học. Và lúc đó chị phải sử dụng cái luồng điểm để energy của chị. Chưa. Học được sự việc. Nó được khắc phục cái sự tinh vi của siêu nhiên. Mà quá đổi. Vừa học chữ và vừa học đạo. Còn hơn là một thời gian vô cùng. Chị thấy cái chân tuyến không phải quan trọng. Còn chơi mà. Và cái phần hào quang sáng suốt nguyên đăng của chị thì đó là con. Không bỏ được tự tự trở về cái vị trí đó sợ tiếp tục đi mà. Tiếp tục hành trình của chúng ta tu học của vô cùng. Không phải như đó là giới hạn đâu. Như chị về chị đọc, chị nghiên cứu, thích. Chị thực hành dễ lắm. Chị em nói rất là đơn giản. Rồi chiều sau là cần thiết. Rồi tôi sẽ trao đổi về gì để chị thấy rõ cái việc như vậy được gì. Chị thấy không? Chứ cái đằng này nó không phải dính chùa, dính miếu đâu. Không dính ông đạo dừa đâu, nó khác hết. Phải thực hành trong những khả năng sẵn có.
Thầy biết ông mừng.
Hả?
Thầy biết ông mừng mừng.
Em biết chứ. Ấn cơ mà. Ở Việt Nam hồi trước. Thì hồi trước Ấn cũng là quen biết với tôi ở Việt Nam. Tôi làm ở hãng Mỹ không có cơ giúp đỡ bà chị. Nên bạn bè về đời không?
Nợ.
Thì xưa thì cái triết lý sự ẩn quái cái cây hàng cho xe nghe trong cái nghe đó có cái suy nghĩ ngày hôm nay tôi nghĩ rằng cô còn phải học được chứng đẳng hơn nghiệp mà chính là tới cô có một thời đã áp dụng nhưng mà chưa cái biến đổi
cho nên con có con còn nghiệp báo
vậy chị hành cái này chị thấy cái gì cũng phải chị tự giải, nó biết tự vi rồi, rồi hành về điểm giới, rồi trở về cái energy sẵn có, trong đó nó có trượt và có thật, hai luồng điểm đó, vu bồi cái thanh được rồi gì thế, có gì đâu.
Nhưng có người mà tu.
Hả?
Có người mà tu.
Ủa, cái đó là ý chí của người, nửa đường bỏ, nhưng mà nó phải qua cái trục kia khác rồi nó mới trở lại. Để tới sự yếu hèn của con người mà thôi. Nếu mà dũng chí con người chọn một con đường là cái việc đi tới. Thấy không? Từ tối tới sáng, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một phút ba, anh làm đó. Là cái trung tâm. Chứ tôi muốn vô tôi tu được sáng, tôi muốn vô tôi tu tôi thành Phật, thành tiên liền. Tôi mất giá trị rồi. Thấy chưa? Phải qua những cơn đi được. Từ tối tới sáng, từ sáng tới tối. Mới là biết giá trị của cái dụng nhân chi này. Thì lúc đó chúng ta mới nắm cho nó. Nào, đi tới.
Sao sao người ta nói?
Dạ. Yeah.
Sao nhiều người con gái đẹp mà khổ gì tình? Đó là tại sao?
Con gái đẹp ở bên ngoài. Nhưng mà lòng họ đẹp không mà nói con gái đẹp. Lòng họ đã tìm ra cái hạnh phúc của họ chứ. Cái lòng vì vị tha của họ đầy đủ chứ. Đức độ họ cho nên ở thế gian chỉ một mặt và không giữ cho đẹp nó được cho cái đẹp nó không phải nhìn đơn giản là nhìn qua nói đẹp khi hiểu con người là cũng như một con của thượng đế đại diện thượng đế tại nó cấu trúc từ siêu nhiên mình phải tìm chiều sâu siêu nhiên tốt đẹp của người đó. Mình mới thấy rằng người đó đẹp đủ mọi phần. Tâm linh nắm thấy sao? Cảnh hữu vi là thấy sao?
Vô vi
là tâm. Phải nhìn hai phương diện, phải biết người sâu. Mình nhìn một mặt, thấy mặt ông đó sâu quá, suốt cả đời không có phát đạt. Nhưng mà ta có một đỉnh quý là ta phát đạt.
Đỉnh quý gì đó?
Thì thấy không? Cái điểm ký đó 10 điểm ở trong đó 9 điểm sâu mà có một điểm tốt gạt tỏa thấy không? Cho nên phải biết chiều sâu thì chỉ có hành mới biết đó. Không hành làm sao biết? Cũng như học trò của chị mà nó không học cái bài đó mà giờ nó nói sao thầy giỏi quá mà thầy không giúp con thi đậu. Chị biết cả lần sáng không? Tại con không chịu học qua. Tất cả cuộc sống của chị là vay và trả. Học bài và trả bài. Chị thử hỏi đã trả xong bài vở chưa? Khi mà chị trả xong bài vở, cảm thấy thanh nhẹ. Tâm hồn chị sáng sủa. Chị có dư thừa để quá độ người khác. Cái đẹp của chị. Chắc không có đẹp của mẹ. Người tu dồn cái đẹp mẹ diễn là cũng lầm như người thường. Cho nên nhiều người rủ tôi làm chánh trị này kia tôi cũng không biết. Tôi dồn nát, không biết chánh trị. Tôi chưa học qua cái khóa chánh trị.
Như ông cứ cảm giác.
Như mấy ông đó là khác. Ông tu về chân trị của người đời. Còn như chúng tôi, như nãy giờ chỉ thấy cái lý thuyết của tôi. Tôi tu tôi được mà. Tôi đâu có tu cho ai. Mà ông tu ông được. Mọi người tu thì mọi người được. Nó khác.
thì thầy tu thì được.
Dạ.
Mà cái organization nó lôi cuốn thầy không để nó được, nó được thế.
Nó có tiếng gì hết. Bởi vì con người không ngu nữa. Vì bao nhiêu năm ăn thua tới lúc thuyết giảng của tôi chứ. Bao nhiêu năm con người đã bị lừa gạt bởi những tổ chức phàm trần mà mất sự tinh vi tu học.
Yeah.
Những người nào mà bị lừa gạt nữa, bị lợi dụng nữa, không bao giờ tiến hóa nào. Cái cơ hội cuối cùng phải tự lại làm cách mạng trong nội tâm, sửa đổi chiều hư tiến hóa đi lên thay vì xuống. Có bằng chứng trong con trang bất cứ nơi nào tôi không ngán cái đó, nhưng mà tôi nói những cái gì sự thật để cho xa lìa cảnh nơi trần tục và sự độc ác họ có thể lợi dụng tình hết. Tự nhiên kẻ ác phải lợi. Quyết định này bởi vì tôi đã thu được đến bao nhiêu người mà họ tự động theo tôi. Thế tôi không có đủ hả? Tôi không khuyên họ phải theo. Ở Úc xì kê mà chứ áp lắm. Mà ngày nay hả? Hết. Không gặp. Gia đình làm sao? Họ chỉ biết để ăn uống. Họ lấy cái chân chánh để về tự trị họ. Họ làm cái chánh trị thật sự đối với đấng tạo. Chánh trị đã có từ nào? Quy về nguồn cội. Nguồn cội.
Nếu mà bây giờ học siêu trí của thầy thì con và thân kể như là ăn đếp nó không được đi tâm.
Yeah.
Ngoài cái sự đặc sắc cho làm sao cho
biết có không?
Chỉ
rất đơn giản. Vì làm sao tháng gì đây người thì nó khác. Thế công chuyện lên chức mà họ nói chuyện làm đập bê hết rồi không có đạt cái gì hết. Rồi thì có chút xíu chị thấy. Chị là người biết xem tử vi. Chị làm đúng như này nói 6 tháng đầu gì hết nhé. Một cái chị thấy rồi đó. Khi mà cái đầu gì hết nhé, cái con người chị trở nên nguy trang. Và cơ tạng chị ổn định. Mặt mày chị phương phi. Nói chị thôi đi chờ. 6 tháng thôi. Ở nhà làm chút đó thôi. Chị là người có chí mà.
Tưởng là con người có tính.
Chứ sao? Khi mà chị đặt nhân tình rồi thì chị không bao giờ thấy đâu.
Chị biết là...
Sao lại không biết?
Thôi xin phép thầy đi con.
Chị làm tới đi.
Con nghe thầy.
Con ngồi đó nghe.
Chẳng nào đó.
Chị mà giáo sư nãy đó.
Thầy có một thức cho một thức đó. Về cái gì mà làm ăn được.
Chị chưa tu hát này nữa đâu. Không có nghe ta.
Bắt đầu. Chị dám giao dịch một khoản trí.
Chắc có thầu băng để cho nào không muốn.
Có nhé. Thôi, tin ra đây đi chưa. Tôi coi phim nè.
Yeah.
Tôi coi video á. Anh ấy coi video.
Anh ở đây không? Ở đây, giờ ở Cô Sa. Ở bên Cô Sa, hồi trước tôi cũng ở Cô Sa.
Đó, tôi có ngày mình là thăm.
Dạ. Tôi ở đường Lăng Tên.
Yeah.
Anh ở đường nào?
Từ Cô Sa.
Lúc này anh dạy dạ. Ở trường nào?
Dạ, trong trường Cộng Quảng Gia.
Dạ.
Bây giờ là chiều rồi, bây giờ thấy được vua bằng Cô Sa.
Dạ con, ở đây, ở Cô Sa nào thì nó có người.
Rồi.
Tôi hồi mới đến, mới apartment ở. Dạ. Năm nào tôi cũng xuất ngoài, đi tuần nhé.
Dạ, tôi ra ngoài nha.
Dạ có, mỗi doanh nghiệp ở đây anh không trao đổi về đấy học gì.
Thứ nhất là phải. Bây giờ thử thăm nhịp thì anh em lấy những cái bao là tôi đã tập dạ.
Anh ra nghe, thì phải tập. Ai ngộ sẽ ra. Nhìn tới. mở trí.
Ở trước đây là chúng tôi làm được chỗ khách thì bây giờ có thể là không đúng phương pháp là
không anh ấy, cái đó nó phải đi đi lại làm.
Yeah.
Nói với con chim từ hồi nào giờ mình hướng ngoại làm việc cho đời, sợ con người thì sợ đói sợ khổ thôi. Thì bây giờ mình trở lộn vô để lại nắm lại cái lực của mình bên trong mình hết sức sợ đói khổ thì chúng ta phải cái này mình bỏ đi thì rất dễ, mà cái trở về nó cũng hơn là là phải tâm thực hành để tự kiếm tự đạt.
Yeah. Một số chủ nhật thì có anh em trước kia cũng là đi chống đấu đối tôi và nghe cái pháp này nói cho đây là tà hay cái nợ, rồi bây giờ nghe thực hành rồi thấy cái là không phải.
Yeah.
Không có bị lợi dụng, không có gì hết, rồi thấy cái là vui. Mình cả là con ông trời rõ ràng có gì tao tẹo. Anh ta nghĩ là cái tới gặp nhau là cũng như trong một nhà, không có gì cách biệt nhau. Thì anh em tới hậu vui vậy thôi. Cũng tôi là một người học giả, lo tu, lo học. Mình thấy rõ mình là học viên của các càng không vũ trụ đang học chứ không có làm gì hơn. Thì chỉ học để kiếm. Thì người cầu tiến người luôn nghe thích. Học ở nơi truyền đời. Truyền đời là bãi trường thi mà chúng ta học cũng nên chúng tôi hàng tuần cũng có cơ hội gần nhau đó Phật. Sao đó
giờ
gì thắc mắc thì cứ với nhau.
Như vậy là mỗi chủ nhật thẳng thì mấy giờ thì
bắt đầu 10 giờ thì ở đây thì đúng 10 giờ.
Đúng.
Có một số người họ hiểu lầm. Họ nói đây là tổ chức của Trung Cộng đưa tôi đi khắp thế giới. Rồi tôi nói là Việt Cộng đưa tiền. Có câu hỏi thế là mấy ông này đưa tiền.
Thì xuống nó thấy đi không cũng có lòng có gì gặp
có rảnh là tới trên không chúng tôi thiếu học lắm cái gì cũng có học đó.
Yeah.
Không có dám dạy ai mà hành để ảnh hưởng lẫn nhau mà thôi. Yeah.
Cảm ơn. Là khi nào có gì trả lời.
Dạ. Dạ. Dạ nào.
Xin hãy nghe rõ cho tụi con.
Xin hả vừa dạ.
Không có gì thấy là như thầy đi tới đâu đó. Thì dùng cái điển cho thầy những cái ấy sao con học cái học vô vi đó thì nó.
Vô vi thì cũng phải lấy cái tâm.
Dạ.
Cái tâm trọn lành.
Dạ. Thì con muốn học là học cái tâm như vậy.
Dạ. Cái tâm phải ở trong cái thuận hòa, không có gì trong sự chống trả.
Dạ. Tự nhiên con...
Trình độ nó mới sáng suốt.
Tự nhiên hôm nãy con bước tới nhà thầy đó.
Ừ.
Con vừa bước vô cửa, tự nhiên trong tâm con nó nhắc. Nó chào thổ địa.
Ừ.
Từ hồi giờ con không biết ví dụ thổ địa thần tài gì chưa. Nhưng hôm nãy...
Thần.
Dạ.
Phúc thần.
Phúc thần. Dạ.
Nhà nào có thần.
Phúc thần tức là thổ địa hay gì đó.
Ừ. Chủ đất,
yeah.
Vì cảnh sát.
Đây là này, như thấy năm ngoài thì nhưng con học được, còn chị hai con không học được gì hết.
Ừ. Cái này khác, năm mai khác.
Dạ, yeah, đó, thì con mới cất nghĩa cho là con có nói là năm mai hoàn toàn khác đó.
Ngày này nó là cầu xin để học lễ, vì nó thiếu lễ trong cuộc đời.
Vâng.
Tôi cầu xin cho nó là học lễ. Học lễ nghi. Học lễ nghi rồi mới tiên học lễ hậu học văn, rồi đây rồi học thi thơ văn chương.
Ừ.
Rồi mới cảm hóa người ta.
Vâng.
Vì nó, cái đại nguyện nó cũng lớn, nó muốn truyền bá pháp cho họ. Nó về tình chứng tâm đến. Nhưng mà nó không có cách nào truyền bá thì làm sao được. Nên bây giờ nó phải học từ đầu. Rồi thì lễ nghi trước. Không có người vô trong gia đình ta, không có lễ nghi nữa, không có cái ảnh hưởng tốt cho họ.
tiên học lễ hậu học văn. Mà lễ không có thì cũng làm đánh mất giá trị của chính mình.
Nhưng mà đây làm Marie nó ngạc nhiên bởi vì cái cử chỉ nó rất nó lạ, nó không giống với thế gian thấy vậy là nó
giống có một cô tiên mà.
Dạ.
Đi đứng, hành động, làm việc, nói năng, sửa đổi hết. Người nó mới đẹp đó.
Nhưng mà người trần họ không hiểu, họ thấy làm lạ lắm.
Họ đâu có biết.
Dạ.
Họ đâu có biết cõi tiên là sao.
Dạ.
Chư vị trên đó làm sao, nó có biết.
Đây có phải là thầy nhân cơ hội này để dạy cho tôi không biết bên trên như thế nào?
Để biết cái lễ nghi bên
dạ.
trên.
Dạ. Vậy tôi có phải học theo cái tâm không?
Ừ, cái tâm mà muốn học về cái tâm cho nên con người mà thấy những cái hành động đó là cái tâm mình chịu xuống nè.
Dạ, đúng nha.
Không có tự cao nữa.
Dạ, đúng nha.
Tự nhiên hạ xuống.
Dạ.
Thấy cần thiết để học lễ.
Dạ. Mà con thấy bề trên chuyển lạ lùng là khi con lên tới metro, tự nhiên con nóng ruột, tự nhiên con nghĩ tới Bảo Lê kia đó. Cái vừa xuống metro con nói phải bây giờ điện thoại metro, con nói về trường chạy ra điện thoại liền cho Leon. Thì ngay lúc mà điện thoại đó tự nhiên Santa nó đứng nó mệt làm sao nó đòi về, lạ lùng. Nó đổi là như thế có cái gì chuyển á. Mà Santa nó đứng nó thấy nó đổi sắc mặt rồi tự nhiên nó đòi về.
Xin lỗi thôi.
Dạ.
Con về nó xin lỗi.
Tại sao ạ?
Thì nó cảm thấy nó có lỗi.
Dạ. Yeah.
Bởi vì những người ở Tây Phương và ở các nước ở thế giới này thì hành động vô lễ hết á. Không biết cái giá trị của cái lễ. Thành ra khó lên trên.
Dạ.
Tại vì có thể nhân câu hỏi này xin cho lễ cho Hoa Quan như là Pháp Đức Nguyễn. Xin tên lễ cho Hoa Quan.
An hả?
Cho lễ cho... Để dạy cho biết thế nào biết tên lễ lên trên.
Xin thầy đấy nó giúp cho liền đó gì nữa.